để làm những gì mà thầy mất muốn.
Chưa thấy có vị thầy nào thương xót chúng sinh, thương con thương xót cả chúng con, không thầy nào đến học trò, từng người học trò để mà khuyên giải, để mà dọn dẹp từng học trò để tu. Nhưng mà hỡi ôi, có nhiều người không thức giác được, họ được dọn dẹp, họ không thức giác, họ không tu. Nhiều khi họ còn nghĩ ông thầy tu cho mình là xin điển tại ông thầy, xin những cái này kêu kêu không thấy vô lý là vô lý đó. Thầy con nghĩ trong quan điểm đó, con tự nguyện nhất quyết phải tu, phải theo kinh thầy, đó là chuyện con mong muốn.
Cho nên các con cũng đại phước hôm nay điển của Thượng Đế giáng lâm trong nơi các con cư ngụ, cho nên con nghĩ rằng Thượng Đế chuyển điển ở Việt Nam cũng cảm động rất nhiều. Ngài hằng hữu trong tâm của chúng ta, cho nên chúng ta phải đồng học đọc tiếng. Đại nguyện của con, thầy ghi chép và thầy đã phúc trình, cho nên ngày nay con mới được hưởng cái luồng điển của Thượng Đế và để hòa đồng với các bạn hữu hiện tại ở đây. Đó là dịp may cho mọi người, đại phước đức của mình.
Con thầy, hôm nay thầy quan lâm đến nhà con, không biết nói gì hơn. Con chỉ xin hướng trước Thượng Đế và thầy, con không thể nào ở lại đây nữa, con có theo thầy mãi mãi. Gia đình con từ ngày được cái pháp môn mà thầy đã có nhiệm vụ đi phổ truyền, con thấy đem lại một cái phước đức và hạnh phúc cho gia đình con, không còn một cái gì gọi là rắc rối lộn xộn và rất êm thấm so với các gia đình mà những hồi trước con chưa có tu. Con bây giờ chỉ xin được lạy Thượng Đế qua thầy, nói cho gia đình con được tiến mau trên đường đạo để nhà nhà gánh thầy và Thượng Đế. Con xin kính xin được lạy thầy ba lạy.
Người đi tu tâm hướng thượng lúc nào cũng phải trên cùng chứ. Chúng ta ở thế gian người nào cũng có sự sai lầm, đó là bài học hỏi. Bây giờ chúng ta thức giác rồi, từ trong nghịch cảnh mà ra, từ trong động loạn mà có, thì chúng ta đi tới chỗ sáng suốt, cảm động trong cái sự vui mừng và tin chắc rằng phải hội ngộ vinh quang ở tương lai. Cho nên gia đình, cả gia đình biết tu đại phước đức. Ít khi có gia đình nào được trọn lành hướng thượng để là tu tầm dưỡng tánh, vì họ chưa thấy cái chót của chính họ trong giờ phút lâm chung, cho nên họ còn hoang mang của việc đời, lý này lẽ nọ mà làm trở ngại cho mức tiến của tâm linh. Cho nên các con đã ý thức rõ rồi, bề trên đã chứng và điển của chư Phật đã quang chiếu trong nội thức của con, cho nên con mới biết rằng cái giá trị vô cùng mà chính chúng ta phải tự đi nó mới đắc Phật. Cho nên bề trên luôn luôn ban điển lệnh và chờ cho sự thành công bên trong định luật vay trả của các con tại thế. Rồi lúc đó mới hoàn tất một cái nhiệm vụ vô cùng trong nội thất. Nên chúng ta có cơ hội được tu ngộ bề trên, các con cũng vậy, có cơ hội được ngộ bề trên qua thầy. Và trong cái đức tin dũng mãnh đó, đương nhiên phải có sự hỗ trợ rõ rệt, và Thượng Đế sẽ làm những gì mà các con tiến triển theo thần thức sẽ ban bố sẵn sàng hỗ trợ cho tâm linh thiên hòa. Cho nên mỗi mỗi phải ý thức rõ rằng chúng ta không phải có biết nhiêu đây, chúng ta sẽ tiêu qua tới đời đời bất diệt. Sự cảm động của trong tâm linh của chúng ta sẽ chia sẻ với những sự cảm động của những người đau khổ ở quê hương, ở đất nước, và những người ra đây cũng đang bơ vơ rất nhiều, không có cơ hội, không có cơ hội để thức tâm, nhưng mà có cơ hội gây sự động loạn mà thôi. Cho nên các con hiểu, các con phải giữ cái diều mối đó và hết sức học cái nhẫn mà để thực hiện từ bi. Nhân hậu mới cảm động lầm những người đang bơ vơ lạc lõng. Họ tưởng rằng có một cơ hội đó tạm bỡ tại tại thế gian là chính, là đúng, nhưng mà đó là sự sai lầm và sự bơ vơ. Nếu nội thức họ không chưa mở, các con đã mở trong nội thức rồi, các con mới thật sự là xã phú cầu bằng, xã thân cầu đạo. Xã phú cầu bằng, xã tắc cả những sự phong phú tham sân của nội tâm nội tạng, mà để tiến về sự thanh cao quân bình công bằng đời đời bất diệt của bề trên, thì đó là cái chuyện may mắn và đại phước đức nhất của nhân loại sẽ tiến qua tới. Mọi người đồng tu đồng tiến thì thiên cơ phải thay đổi, còn nếu mọi người không chịu đồng tu đồng tiến thì thiên cơ phải y lệnh của Thượng Đế và làm việc. Mà sau khi làm việc thì các con phải ngộ nạn rất nhiều. Trong cái nạn đó đánh đập, đau đớn, thần thức mới khai mở. Đó là một chuyện trì trệ vô cùng. Ngày nay các con đã ý thức thế giới đang ở trong ti hiềm lẫn nhau, gây cấn lẫn nhau, sẽ đưa ra những cái đòn đánh đập mới thức tâm, mà chúng ta đã tránh khỏi. Chúng ta người tu là tránh khỏi. Trên Thượng Đế sẽ chọn những khu vực cho kẻ tu, và nó đã thức, thay vì phải đánh nó mới thức. Thay đi phải đập nó mới hiểu, thì chúng ta đã vượt khỏi cái đó rồi. Chúng ta rõ cái khổ tâm của chúng ta, sự đau đớn đã vầy xéo của chúng ta, là mở cái thức của nội tâm của chúng ta rồi. Chúng ta nằm vô trong cái triết lý điển quang, theo cái chiều hướng thanh quang của Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta. Chúng ta phải nắm vững để đi tới. Rồi mỗi người có một khu vực riêng biệt. Sau cái cuộc biên thiên, các con mới thấy rõ rằng người tu được phước. Chứ bây giờ nhiều người còn khi dễ người tu, và thấy rõ người tu thiếu thốn hơn, nghèo khổ hơn, eo hẹp hơn, người đời họ khinh thị hơn. Nhưng mà họ chưa hiểu cái giờ phút lâm chung. Giờ phút lâm chung vầy xéo họ, những cái gánh nặng mà họ đã tạo đó, ăn năn hối cải không kịp. Mà các con biết trước rồi, các con đi tới cái con đường giải tỏa đó mới thấy quý giá vô cùng. Như thầy cũng vậy, trong thực hành để chứng nghiệm và để cho mọi người thấy rõ thể xác của thầy và tâm linh của thầy đã làm việc không ngừng để chi, để đánh thức vạn linh còn bơ vơ. Không phải vạn linh trong thể xác, nhưng mà vạn linh ngay không trung, từ trung thiên sắp xuống, cũng đang bơ vơ vì cuộc đấu tranh thu hút những hành đạo. Chúng ta hành đạo xuất khỏi bản thể, chúng ta còn phải đi làm việc cho thiên liên. Cho nên cái chuyện tu không cần phải rủ ren quá nhiều, nhưng mà tùy theo sức cán bộ mình có sẵn để cứu độ họ, không gây sự chán nản. Nhưng mà cái dày công mình tu luyện sẽ cứu độ những phần thiên liên đang bơ vơ, để nó tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Đó là cứu rỗi thật sự. Cho nên việc làm của thầy ở thế gian các con thấy nhiều, nhưng mà không có giá trị bằng cái việc làm thiên liên hàng đêm. Tâm thức ngài để gỡ gắm sự thiên lành tới mọi nơi mọi giới, kể cả địa tiên cũng còn lầm lạc. Nhiệm vụ trầm trọng đó thầy phải gánh vác. Cho nên hôm nay thầy nghe mở một chút để cho các con thấy rõ rằng chúng ta đã cộng tác với Thượng Đế. Chúng ta phải gánh nặng cũng như Thượng Đế đã và đang gánh. Các con đã gánh trong gia đình, các con còn than nặng, nhưng mà chuyện đó không lớn. Còn cái chuyện lớn nhất là chuyện của cả càn khôn vũ trụ. Chúng sanh đang đau khổ, nhân loại đang trầm luân trong bể khổ, không tìm ra lối thoát. Đó, sau này các con mới có nhiệm vụ. Nếu các con cố gắng, các con sẽ được làm việc nhiều hơn và vinh quang hơn, hạnh phúc hơn. Không phải như đời ở thế gian các con làm nhiều việc nhiều về có con mệt mỏi đâu. Cái này về thiên liên, làm việc về thanh quang, sáng suốt. Càng nhiều các con sẽ tươi trẻ lên và được thay đổi nội tâm nội tạng. Lúc đó các con ở khu vực nào, chư tiên chư Phật cũng quan chiếu, thổ địa thần kỳ phải thừa lĩnh của chúng ta mà làm việc. Thì cái việc những người tu vô vi này không phải tự cao, nhưng mà sau này phải làm việc nhiều hơn các giới khác và không có sống trong cái thần thức ý lại nữa. Phát triển vô cùng để hỗ trợ cho tất cả những tâm linh đang bơ vơ ở trong cái cõi hữu hình như cõi vô hình. Thì cái trọng trách nhiều lắm. Các con đừng khi dễ lấy các con và làm cho các con trì trệ. Cho nên thầy đã đem tất cả những khả năng sẵn có để cho các con thấy và so sánh và suy nghiệm. Ban đêm trong lúc thanh vắng, các con mới thấy rằng sự dày công của chúng ta không có bao giờ hoang phí. Nếu các con chịu thì bề trên sẽ cứu độ các con, không bao giờ đấng cha lành quên các con hết, luôn luôn hằng hữu trong tâm của các con, luôn luôn trong tế bào máu huyết của các con, và để cứu độ các con qua những tai nạn vì sự tập tội của các con mà thôi. Sẽ mở tâm thức cho các con và để cho các con tiến hóa. Các con nên đi, đi trong tình thương thật sự của Thượng Đế, mong cứu rỗi tâm linh của các con và ảnh hưởng cho tất cả mọi nơi mọi giới ở tương lai. Thầy không biết nhắc gì hơn là thầy đã nói rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay lòng thành của gia đình con thì bề trên cũng quang chiếu, thì cảm động lòng con. Rồi từ đó con sẽ thức thêm nữa, và chúng ta sống hẳn trong điện giới thay vì vật giới. Tiện đây thầy xin cảm ơn Thượng Đế đã ban điện lệnh cho gia đình con. Chúng ta đồng niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn.
Thầy, con cảm ơn thầy, thầy độ cho gia đình con. Và bố nó tu tính lại để theo đạo thầy, gia đình con được mọi sự yên. Giờ con xin thầy ba lại.
Vì của Thượng Đế, một gia đình đi tới động loạn vô cùng chỉ có ông trời mới làm được. Cho nên những người đã bất hiếu phải quay về thực hiện chữ hiếu, thì cái đó là quyền quy của Thượng Đế đã ban ơn cho gia đình của các con. Phải giữ lấy đó là món quà đời đời, chứ không phải cái chuyện kêu bằng ảo tưởng mơ mộng, mà thực trạng để chứng kiến cho mọi người tâm tánh con người có thay đổi. Vàng không đổi, quý như vậy. Cho nên chỉ có Thượng Đế mới ban ơn. Cho nên khi biết như vậy nên thức giác và tu, đầm tu đầm tiến trong cuộc hành hương hiện tại. Không nên bỏ vỡ cái cơ hội đó mà đâm ra sống trong hoang mang và đau khổ. Nên phải thức giác. Cho nên mẹ là con là mẹ, tình thương của mẹ rất nhiều, ban rải cho các con. Nhưng mà nó làm sao thức bằng Thượng Đế chiếu cho nó. Cho nên ngoài các con đã làm thế thiên hành đạo, nhưng mà con chưa thức tâm, cho nên phải cầm hào quang của Thượng Đế quang chiếu. Khi quang chiếu rồi, các con phải cố gắng tu để trở về vùng nguồn cội, đồng tiếng mẹ con đồng hành và đồng đạt. Đó là cái cảnh vinh quang và không bị động loạn chi phối nữa. Phải nhớ những lời vàng tiếng ngọc đã ban trong tâm thức cho các con. Các con phải giữ đó mà tu mà tiến. Ngày kia chúng ta phải đóng góp cho nhân loại. Trong cái định luật vay thì phải có trả, không có vay mà không trả. Nợ trần gian chúng ta có, nợ trời chúng ta có. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu mới trả hết nợ. không có một người nào không thiếu nợ. Một linh căn nào xuống thế đều phải trả nợ trước khi rời khỏi thể xác. Cho nên các con phải ý thức rõ rằng sự sáng suốt của chúng ta là vô cùng tận. Được nghe một chút ánh sáng đó nên vun bồi và giữ đó để mà đi. Không nên làm cho nó quen ô nữa, vì sự sân hận đậm loạn, vì sự nóng tánh mờ ảo gây ra sự bất đồng trong gia can. Rồi ai khổ? Chính mình là khổ. Người mẹ là phải khổ nhất, người cha cũng vậy. Nói oang oang nhưng mà tâm người đau khổ. Mong các con người được thức giác, minh tâm kiến tâm, sửa lấy nó. Ơn phước đức của trời ban quy vô cùng. Người cha nào cũng muốn con tự giác, không muốn phiền đến con nữa. Nhưng mà ngày nay có cái phương pháp này để cho nó tự thức, đó là đại phước đức của gia đình. Các con không nên làm cái gì trở ngại trên đường tu nó, rồi bề trên sẽ an bài đâu đó có trật tự. Là phải rõ cái đường tu. Tu để làm, tu là cái gì? Tu là xây dựng sửa chữa cho mình có trật tự để hòa hợp với đại tự nhiên hiện tại. Mình là một người mẹ phải thực hiện thương yêu thật sự. Đó là cái phương pháp tu đằng này. Nó không có bỏ mẹ con, và không có bỏ gia can, không có bỏ xã hội, không có bỏ càn khôn vũ trụ được. Nó phải trở về ở trong cái nội thức sáng suốt, thương yêu, xây dựng để đạt tới cái sự hạnh phúc bất di bất dịch của mỗi linh căn xuống tê được hưởng, và đương nhiên phải có hưởng nếu nó chịu thực hành. Còn cái chuyện động loạn có ngoại cảnh, chúng ta nên tạm dẹp qua một bên và đi trong cái nội thức hưởng cái phần sáng suốt đó. Càng sáng suốt càng dễ xây dựng cho gia đạo, càng sáng suốt càng tha thứ, càng sáng suốt càng mở nhiều đường tiến hóa. Cho nên cảnh đời là tạm, phu thê cũng là tạm, trao đổi để học hỏi trong chương trình tiến hóa mà thôi. Không có nghịch cảnh làm sao chúng ta tiến? Vợ chồng không có sự đụng chạm làm sao hiểu được tâm linh? Cho nên khi chúng ta bị rồi, chúng ta lại thức giác hơn, chúng ta phải tha thứ hơn, chúng ta phải thương yêu hơn, và nhờ đó chúng ta mới tiến. Ngược lại, chúng ta phải cảm ơn tất cả những nghịch cảnh ở xung quanh chúng ta, gọi là chánh, là một người mẹ hiền tại thế. Lúc đó mới hòa hợp với ý chí của Đức Mẹ cũng như Quan Âm, đã ban bố cho chúng ta có một từ tâm xây dựng sự thương yêu của một đứa con sơ sanh cho đến nó trưởng, đến lúc nó trưởng thành. Thì chúng ta mới thấy rằng ngày nay chúng ta trưởng thành ở đâu? Trưởng thành trong tình thương và đạo đức mới thật sự là trưởng thành. Trưởng thành với trong cái tánh nóng sân si của chúng ta thì chúng ta chưa có trưởng thành. Cho nên vì đó phải tu bổ sửa chữa, đừng để căn nhà dột đổ nữa mà gặp cảnh lầm than không giải thoát được. Tất cả do trong ta mà ra, cho nên phải tu sửa mới có tiếng. Còn không có tu bổ sửa chữa thì chúng ta tự tạo sự thiệt thòi cho chính mình mà thôi. Cái về thiêng liêng là phải cho hoàn cảnh cho chúng ta ngộ phải những nghịch cảnh, chúng ta mới thức giác. Mà sau thức giác rồi, chúng ta mới đi tới chỗ hòa đồng và khai triển. Cho nên chúng ta phải chấp nhận trong cái chương trình tiến hóa và học nhẫn để trả tất cả mọi bài vở đã đến với chúng ta. Khó khăn cách mấy, chúng ta cũng phải vượt qua. Đau đớn cách mấy, chúng ta phải chấp nhận thì giải tỏa tất cả mọi sự cực lắm mà đã có. Cho nên ngày hôm nay được ngộ thầy thì các con phải cố gắng vun bồi nội thức và để đi tới dũng mãnh hơn. Chúng ta thấy rõ rằng ta con của Thượng Đế, không phải con của một giới hữu hạn. Hồn ta bất diệt thì ta con của đấng vô cùng, và chúng ta phải hòa tan trở về cõi vô cùng là vậy. Chúng ta phải cố gắng thực hiện lần lần đây, rồi anh chị em trao đổi với nhau sẽ học hỏi thêm và sẽ dẫn tiến về tâm linh là căn bản. Cho thể xác chúng ta không có phải là căn bản của sự sống đâu. Hồn điều khiển thể xác, không phải thể xác điều khiển cái hồn. Thì cái hồn là sự sáng suốt, là căn bản của tâm linh. Cho nên phải vun bồi để trở về cái nơi thanh nhẹ đời đời bất diệt. Không nhìn nhận là có phần hồn, nhưng mà nhìn nhận thức tái sanh, thì cái hồn có thức, người ta cũng có thức, thế gian ai cũng có thức hết, thức tái sanh. Mà khi biết được cái thức tái sanh, đó là sự sáng suốt của phần hồn. Cho nên ở thế gian biết được một mặt, không biết được hai mặt. Về trình độ cũng vậy, một trình độ không mua không bán, hiểu đến đâu thì nói đến đó, đúng là như vậy, không sai. Cho nên các phương diện phải có sự trao đổi để học hỏi và để đi tới chỗ sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn, chính tự mình kiểm chứng. Đường lối và sự nhận xét của chị trong thức tai sanh rất đúng, đã nhìn nhận rằng có phần hồn. Nếu không có phần hồn không có thức. Đã. Thức là gì? Là hiểu được, tiến tới trong cái cảnh phân đấu tiến qua. Như ví dụ bị giam địa ngục, còn phải qua những sự đau khổ, mà cái thức nó là vô cùng bất diệt. Cho nên chứng minh cho loài người thấy rõ rằng hồn người là bất diệt. Ai rễ dùng cái thức, bởi vì cái hồn không có thức đó, thì không đâu có di động được, đâu có tự chủ được đó. Cho nên có cảnh trần gian để chứng minh những chuyện gì mà con người tại thế gian đã ý thức được đều là hữu hạn. Thì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Đấng tạo hóa đã ban luật công bằng, chứ không phải không công bằng. Hỏi người giàu ăn được bao nhiêu, người nghèo ăn được bao nhiêu, cái gì kêu bằng hưởng, cái gì kêu bằng phạt, phần mình. Cho nên người tu đi tới thanh nhẹ lại hiểu từ từ tùy thích của mình, học trong cái sự khai huệ mà hiểu biết. Cho nên cống hiến ra rất quý báu cho nhân sanh. Mỗi người một thức khác nhau, mỗi người một trình độ khác nhau. Tụi ta thường nói trình độ không mua không bán, không thế nào mua bán được. Nhưng mà cái tu cũng học cũng vậy, không có ràng buộc được bất cứ một người nào. Cái thức của người ta là 100% tự do, tự thăng tiến, tự giải tỏa, tự tìm hiểu. Đó mới đạt tới chân giác. Chứ không phải rằng buộc người này phải theo đạo này, buộc người kia theo đạo kia, không được. Cái thức của người tự động. Ví dụ có buộc cho mấy thì nè, cột tay cột chân, rốt cuộc người ta, cái thức của người ta là hoàn toàn tự do, làm sao buộc được. Cho nên nhiều người ở Việt Nam trước kia cũng tu về đạo Phật này, chứ cái nào qua đây cũng đi theo Cơ Đốc, theo Thiên Chúa. Hồi trước ở Việt Nam thì chấp này chấp kia chấp nọ, bây giờ thấy đi ra phải hòa đồng. Nhưng mà cái thức mình là đương nhiên phải giữ. Tất cả tôn giáo khuyên giải đều là đưa ánh sáng cho mọi người tự tiến tùy theo trình độ. Cho nên không có thể mê hoặc lòng người nếu người hiểu được thức. Cho nên cái chuyện tu của mọi giới đều đề cao tôn giáo của mình. Cho nên cái người hành giả cũng tìm tới cái sự sáng suốt thuận lý cho chính mình và tự giải những sự bất thông và nhận được những sự tự khai thông của chính mình, chứ chẳng cho ai, có ai khai thông cho ta được. Cho nên chỉ hành giả ở thế gian chỉ nói mỗi người tùy theo cái nghiệp quả của nó là phải học, phải học qua những bài học của nó mới thức. Thức nó có sẵn từ lâu xa xưa, nhưng mà bây giờ nó mới hiểu rõ và nó càng đứng chạm, nó càng mở, càng sáng suốt hơn. Cho nên đấng tạo hóa không có độc tài, nhưng mà đã đem lại sự công bằng tự do cho mỗi linh căn tại thế được tiến qua nghịch cảnh kích động và phản động, mới nhận được, định được vị trí của chính mình là tự tu tự tiến. Rốt cuộc ở tôn giáo nào cũng vậy, cái thức của họ tự nhiên là tự chủ, cái nội thức của họ là vô cùng và không có lệ thuộc bởi một ai. Cho nên tôi đã nói, đã trách nghĩa rất rõ ràng là trình độ không mua không mang. Cho nên chỉ có cái
trao đổi học hỏi để thăng hoa mà thôi, chứ không có ai làm thầy ai tại thế. Chính cả Thượng Đế thuyết giảng này nữa cũng nói rằng các con là cha, các con khổ thì cha phải khổ, và các con sung sướng thì cha cũng sung sướng, hòa đồng trong cái sự thăng tiến. Đó là một chân lý rất rõ rệt, đem lại sự công bằng cho trong thức giới chúng sanh hiện tại, để người ta hiểu rõ cái thức mà sử dụng cái thức ở bên trong. Cho nên cái phương pháp này chỉ luyện cho mọi người được sức khỏe và ổn định. Và cái thức của chúng ta là hoàn toàn tự do tiến triển, thức không có lệ thuộc bởi một ai. Tôi đã nói rồi, pháp này không phải pháp của ông Tám, nhưng mà vì ông Tám đã thực hành và cũng giữ cái thức y như chị, và từ từ đi đến và từ từ học hỏi mà từ từ lượm lặt được sự sáng suốt để phục vụ cho chính mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Không có quyền bán đạo mà ăn, không có quyền làm những gì sai với luật trời. Cho nên những người ở thế gian hiện tại đang thực hành pháp này và thấy rõ rằng pháp này đã lập lại trật tự cho chính mình và thấy mình được ổn định hơn xưa, mà phát tâm đem ra kêu gọi người này người khác, chứ còn chính ông Tam chỉ lo sửa mình và ảnh hưởng người khác mà thôi, không làm cái gì hơn là vun bồi cái thức sáng suốt của chính mình. Thế mình trở về có một nơi thanh tịnh hơn, và mình phải gánh vác nhiều hơn, chấp nhận nhiều hơn để học hỏi nhiều hơn trong thức sáng suốt của chính mình. Đó là Phật học đang đợi bất diệt. Nên chị đã có một cái sáng kiến thanh nhẹ như vậy, rất quý, rất rõ. Nhưng mà khi mà nói ra do những người phàm họ trằn trọc, họ không nghe, không hiểu cái ý của chị. Thức tái sanh là cái gì? Thiệt là thức tái sanh là Phật học sáng suốt. Đó, cho nên cái đó mà nói ra, nói rất nhiều lần chẳng ai biết. Còn cái phương pháp hành này là từ bệnh hoạn trí óc họ bị không ổn định, cơ tạng họ không ổn định, mất trật tự. Rồi bây giờ luyện cái pháp này sẽ đi đến thanh nhẹ và hiểu mình nhiều hơn, và chấp nhận sự sai lầm của chính mình và vun bồi sự sáng suốt của chính mình. Đó là cái thức được đi tới. Cho nên phải tự hành cho mới đạt đúng như vậy, không có sai. Những lời suy xét, hiểu biết và tâm linh của chị đã mở và hiểu được giá trị của cái thức, thì chúng ta không bao giờ bị lầm lạc ở trong đạo pháp. Còn cái đằng vô vi, pháp lý vô vi này là xây dựng từ từ cho mọi người nào thích, tùy theo căn cơ thích hợp, nó chịu khắc phục nó chịu điều luyện cho nó được thanh nhẹ, ổn định hơn và vững vàng hơn. Vì thế gian biết bao nhiêu sự trần trực có thể xâm chiếm tư tưởng và cơ bản của nó bằng lòng, nó lập lại trật tự chính nó để hòa với tất cả và học nơi tất cả, thì có thể mượn cái pháp này là một phương tiện tạm tại thế để vun bồi cái thức sáng suốt của chính họ. Khi mà đạt pháp rồi mới thấy rõ rằng, như chị đã nói rằng, không lớn, không bé, không to, không nhỏ, sắp đúng phần hồn chúng ta. Khi xuất phát khỏi được cơ tạng rồi trở về, ra đi thấy lớn nhưng mà về cũng chẳng còn có bao nhiêu, nhưng mà cũng vẫn nhập ở trong thức. Cho nên lần lần sẽ đạt tới và sẽ thấy rõ rằng thức hồn mà không thức là không phải hồn, mà có thức mới là hồn. Cho nên cái thức cái quan trọng hơn hết. Nhưng mà đang nói với phần thế gian, những người ở thế gian nhiều người chưa hiểu cái thức là cái gì. Nên kinh Phật để lại rất quý giá, nhưng mà người tâm đạo chưa ngộ thức và chưa hiểu cái sẵn có của chính mình. Cho nên mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người một căn quả khác nhau, mỗi người một tiến trình khác nhau, đúng như chị đã nói, không sai. Cho nên cái hành đạo của nội tâm, chứ không phải hành đạo ở ngoại thức, trên nội thức chứ không phải ở bên ngoại thức. Cho nên không lấy cái gì mà có thể phỉnh của người được, không lấy cái gì có thể lừa gạt con người được khi mà người hiểu được cái thức. Cho nên cái vô vi đằng này cũng vậy, đi y như vậy từ giai đoạn một. Trước kia tôi chưa thiền, thấy thế nào thiền rồi tôi thấy thế nào, cái thức của tự tư, tự ăn năn, tự sửa chữa những cái bản tính sai lầm, chậm trễ, trì trễ, đắc tài, thì tự mình thức giác lần lần mình nhờ cái phương tiện này mà đi đến. Nhưng mà người đời luôn luôn có tấm lễ nghi vay trả, nên học rồi biết được thì muốn trả lại trước khi ta đi, để cho người khác tiếp tục tư duyên trở thành cho mọi người được thăng hoa sang suốt. Cho nên cái pháp này không có phải bắt buộc người nào tu, nhưng mà người nào lớn được thì họ chính là thầy của tiểu vũ trụ, cái thức họ là chủ của tiểu vũ trụ, cái cơ thể này. Và họ sẽ khám phá ra càng ngày càng lớn rộng hơn để họ tự tiến trong sáng suốt và ổn định trong lúc đương sinh, và thấy lại cái luật công bằng của Thượng Đế để ban cho mọi người trong sự kích động và phản động, xây dựng cái thức tiến hóa càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Nhưng nhiều người trình độ chưa tới, thành ra chưa thấy rõ nhiều việc, cho nên chư Phật, chư Tiên bây giờ cũng vẫn còn tu luyện để đi tới. Không có ai nói rằng tuyệt đối tại trong cả không vũ trụ này, ai cũng phải lo tu học để tiến hóa, trì trệ và tự càng ngày càng gian hạ mà thôi. Cho nên cái phương thức công phu hiện tại do người hành khổ và tìm đạo tìm ra và để cống hiến cho tất cả mọi người, người nào thích thì học hỏi, còn không thích thôi, không có lý lẽ gì mà buộc họ phải học cái pháp này. Cho nên mỗi người phải có một cái ý thức rõ ràng khi luyện pháp vô vi là mình thực hành cho mình thôi, nhưng họ ảnh hưởng người khác. Nếu người nào cần phải hoàn toàn phục vụ và nói sự thật thì chính mình đã đạt tới đâu giai đoạn đó thôi, không cần nêu nhiều lý do. Nhưng mà những người đó không hiểu tới thì họ cho là mình đã mê hoặc lầm. Cho nên cái phương pháp công phu này phải cho cá nhân thực hành và đạt đến đâu nói đến đó thôi. Trước kia tôi mệt mỏi, bây giờ tôi được ổn định, bây giờ tôi được vui vẻ, hay là bây giờ tôi luyện cái pháp này tôi thấy tôi mệt hơn thế nào, thì mình đem ra để nghiên cứu và xây dựng. Chứ không nên nói nhiều những cái mà trình độ người ta chưa tới thì gây hoang mang cho nội thức họ. Bởi vì mỗi người đều có tự do tiến hóa, không nên ràng buộc. Cho nên cái phương pháp công phu này nó rất đơn giản và phải 100% tự do mỗi người thích hay là không thích. Không nên bắt buộc và ép họ phải ý thức trong lúc trình độ họ chưa đạt được. Cho nên nhiều khi chúng ta có cơ hội đàm đạo với người này người nọ là được học hỏi thêm sự quý giá của họ, cái tâm linh của họ từ nhiều kiếp đã tiến triển. Cho nên không phải là tu cái pháp này mà đắc đạo, nhưng mà do cái thức của họ đã từ lâu xây dựng và họ đã đạt được một phần sáng suốt, thì từ đó họ sẽ đi lên. Cho nên cái pháp này lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự sáng suốt cho chính họ. Và họ không biết nguyên đầu thì họ cũng trở lại như xưa. Cho nên tu bằng ý chí là thức đó thôi.
Tạm bỡ thế gian tu căn quan trọng của cái là tu thân ổn định. Tất cả pháp mình đều tốt, gặp hai sự tốt. Còn nếu mà chúng ta lập hạnh sai, suy nghĩ sai với những người khác thì tự gặp hai sự tâm tối và khó tiên. Cho nên cái tu thân là khởi xây dựng, khởi điểm tốt, sửa cho mình có trật tự, sống trong sự hoạt động cần thiết, không chấp nhận sự không cần thiết, thì đó cũng cứu cánh cho con suốt cầm hành trình tại thế về đời, về tương lai cũng như về đạo. Mình thấy thanh nhẹ hơn, dễ tiến hơn. Về đạo rồi về sự thanh nhẹ, sự sáng suốt vô cùng. Mà nếu chúng ta không nhẹ, không thể hòa hợp với sự thanh nhẹ của bạch trời. Chúng ta đang sống đây có phần hồn đang ngự trị thế gian. Cái thức là cái sự sáng suốt, cái ý chí của chúng ta, và biết vun bồi cho nó hòa đồng, cái sự sống không có khó khăn tại thế. Cho nên tuổi trẻ phải biết vun bồi sự sáng suốt đó, là học cái nhẫn nhiên hậu. Một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội thực hiện từ bi trong cộng đồng giữa loài người và loài người đang đau khổ, đang rên xiết vì bản tính tâm tối của họ mà thôi. Còn đây mỗi người một tôn giáo, mỗi người muốn thích một vị kinh minh, mình mới kinh minh gì nào đó thì mình phải sửa tâm để đón nhận những sự sáng suốt của bề trên chiêu qua cho chính mình. Tất cả cái phương tu này không phải dành riêng cho số người này, nhưng mà bất cứ tôn giáo nào phải biết thực hiện, họ sẽ lặp lại cái trật tự nhẹ nhàng và đón rước những sự thanh cao của vị lãnh đạo tinh thần của họ. Cho nên cái phương pháp này không phải là dành riêng cho đám này, nhưng mà tất cả mọi người đều có thực hiện. Tại sao mới có thể thực hiện được cái pháp này? Để thực hiện cho có trật tự khỏe mạnh trước hết. Đối với đời chúng ta không có sức khỏe không làm được việc gì hết. Cho nên chúng ta thiền để có sức khỏe rồi nó mới ổn định. Sau khi ổn định cái tâm linh nó phát triển, lúc đó cái lý trí của chúng ta là thay đổi từ từng lớp, từ giai đoạn một để thăng hoa trong tư tưởng sáng suốt. Rồi chúng ta mới sử dụng cái tha thứ đứng đầu mà để diệu tiến các nơi các giới. Khi chúng ta đến nơi để ảnh hưởng người và thực hiện những công tác tốt hơn để xây dựng cho mọi người. Cho nên những người mà tu cái pháp này là chính pháp của mỗi cá nhân, chịu dày công thực hiện và thấy rõ khả năng của chính mình và sức chịu đựng của mình là vô cùng. Cho nên mình an tâm tiến trong đường tiến, chứ không có bàng hoàng nữa. Bởi vì khi mà con người muốn đón nhận một cái pháp môn nào, là một cái lý thuyết nào, một cái chân lý nào nếu mà không có trật tự thì người đó cũng không hiểu được, nghe qua rồi chán nản. Cho nên chúng ta tu để lập lại trật tự thì chúng ta đoán là nào ban giải xuống thế gian cũng được cứu thế và đưa tâm linh tiến qua được vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu được cái điều đó là cái điều quan trọng cả một cuộc đời, cũng như cái đường đời cũng như đường đạo. Cho nên cố gắng thực hiện để tìm hiểu, để gia can hiểu rõ cái hòa hợp giữa vấn đề là giá trị đời đời của nhân loại là gì, về phần hồn trong sự thức giác của nội tâm của chính mình. Thì lúc đó các bạn sẽ vui vẻ hơn và sáng suốt hơn. Nhưng mà phải trì kỳ chí mới hành triển được. Còn nếu mà đi nửa đường chán ngán á, thì tự hủy cái cuộc trở về nguồn cội của chính mình. Thì con đường đi dài tới vô cùng thì chúng ta phải trì kỳ chí thực hiện tới vô cùng, mới gọi là hiểu rõ đường đi hơn. Còn không bên đây chút va viêm chút, chỗ kia va viêm chút, chỗ nọ va viêm chút, rốt cuộc không hành triển được. Chính bản thân mình đang điều trị đây mà mình cũng không lo cho nó được, mình đang điều khiển nó mà không lo cho nó được, thì cái sự tâm tối sẽ về tràn ngập trong tư tưởng của chúng ta, đâm ra nghi kỵ và sân si. Cho nên ở thế gian hay kẹt ở chỗ đó. Mình phải lưu ý thực hành cái kỳ được, học được cái dũng, nó mới giải quyết tất cả mọi sự nan giải của nội tâm của chúng ta. Hôm nay tôi có cơ hội đến đây không có gì hơn là nhắn nhủ những lời phải thực hiện tình thương và đạo đức giữa nhân loại và nhân loại. Cảm ơn các bạn.
Khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật về từ cái bất trung bất hiếu bất nghĩa, lề đổ hết cả gia đình để mà được toàn chọn cái đoạn hiếu trọng trung trọng nghĩa. Thầy có nói về Đức Phật khi mà hỏi cái mũ của vua cha là khi cha chết đó, cha có đội mũ hay không, thì Đức vua mới nghĩ tới đỉnh đầu và Đức Phật kéo ra, thì như vậy cái hành động đó có thể làm thế nào mà cứu được cái Đức vua cha?
Cái đó là bởi vì cái điển của ngài muốn kéo cái tâm linh của vua cha, thì hỏi cho cái máu hàng ngày cha đổi để cha cần đem đi không, thì cái hào quang của Đức Phật nó chuyển thẳng tới đó, cũng như là đi cái xe trực đó để đón rước ngài mà thôi. Thì lúc đó thay vì người chết nó lôi cuốn xuống dưới chân, nhưng mà ngài chỉ tưởng bên trên nhớ trực cái đầu, từ đó mà xuất. Cho nên cái sự hỗ trợ của Đức Phật kéo được vua cha đi tới cái chỗ nhẹ hơn, thay vì bị kẹt tại sao. Cho nên bản đạo chúng ta tu rủi gặp cái chuyện chết đó, thì của người nào mà còn yếu mình có thể đổ được là bên sau nam sau nữ như đứng đó và kêu bệnh nhân phải niệm Phật trên đỉnh đầu. Thì lúc đó chúng ta nghĩ tới cũng đỉnh đầu và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó cũng khác cái xe đưa người xuất khỏi thể, cái sức mạnh vô cùng. Thì cái đó là cái cứu rỗi về cái Phật tâm linh sáng suốt. Cho nên chỉ có một điểm chút xíu thôi mà biết xây dựng là đi tới nơi, còn không biết xây dựng mà ôm sự gồ ghề thì rốt cuộc không đi tới đâu hết. Cho nên cái điểm sáng suốt mà mình vun bồi được thì mình sẽ thể truyền cảm thẳng vào cái điểm sáng suốt đó để mình sẽ quên. Cho nên các bạn đi tu rồi lần lần thấy như là tại sao hồi trước tôi tu nghe Ban Âm Tám không được gì hết, bây giờ tôi nghe tôi cảm thích, tôi nghe tôi đầy mê đi, đó là sức. Bởi vì mình trụ tâm thì ta thừa tiếp, ta dẫn tiến. Một ngày nào mình khá hơn, nghe băng cũng như không có nghe, lúc đó là mình nhẹ, mình đi tới cái chỗ giải thoát ở từng số khác. Đó. Cho nên chỉ hỗ trợ một con đường để mình tiến tới thanh thản rồi tự học và tự đi lên mà thôi. Cho mỗi người nó có một chiều hướng tiến hóa của nó, mỗi người đều có một căn cơ khác nhau, những cái chu trình tiến hóa từ đây lên tới trên đó kia nó khó khăn. Nhưng mà được nhiều tiếng tới đó thì mình minh tâm rồi, lúc đó một sức là mình đi tu, từ đó mình mới thấy đạo là gì. Lúc trên đó không còn nhắc nhở cái chuyện tu nữa, tự nó phải tu. Đương nhiên mọi người đều tu, nên cảnh ở bên trên đó, nó hòa hợp tốt đẹp vô cùng là ở chỗ đó. Ở thế gian còn nghi kỵ sân si thành là không có cái cảnh đẹp thật hay. Dù có trang hoàng cách mấy thì cái tâm nó chưa có thức, thì không có cái cảnh đẹp. Cho nên giữa con người và con người hãy hiểu lầm với nhau và không thích tâm khổ, vì sự tâm tối đi xuống mà thôi. Cho nên gây chiến tranh đủ thứ hết, vấn đề tương tàn, gia đình bất ổn, kéo đầu óc mình không ổn, nghĩ chuyện người ta không mà không biết nghĩ chuyện mình. Cho nên cái phương pháp tu này phải trở về với mình, lập lại trật tự, thì mình mới thấy rõ rằng cái trách nhiệm của mình đối với cả càng không vũ trụ và đối với nhân loại, đối với huynh đệ trong gia đình như thế nào, mình trở nên người đàng hoàng, trưởng thành hơn, sáng suốt.
Thưa thầy, con có được nghe chị Hai nói là khi mà chị Hai mà tu tinh tiến thì những cái người thân quyến của chị Hai ở đang học ở dưới địa ngục cũng được hưởng được những cái phước của chị Hai. Xin thầy giảng thêm họ hưởng được phước cách nào?
Phước là cũng như là khi mà chúng ta tu, ta gỡ cái lục điển thiển lại, ta thì sưởi ấm những người dưới địa ngục, cũng như trong gia đình, sự liên hệ của gia đình không thể cắt đứt. Trong gia đình trước kia chưa tu thì gặp phải sự tâm tối, mà ngày nay có một người tu thì nó cũng như là bóng đèn sáng rực, lúc đó nó mới chiếu qua cho tất cả những người lâm nạn và ăn năn thức giác để trở về với chính họ, lúc đó giải tỏa tu giúp được. Cho nên không phải là chúng ta mua cái bánh chúng ta cúng không được, có cái tâm là không. Ngày nay là ngày giỗ ông bà mà tôi có tâm hướng về ông bà tôi không, tôi hiểu rõ hành động của ông bà tôi không, và tôi hướng về người và tôi mong là người tự giải thoát. Thì cái luồng điển thiển lành của tôi gỡ thẳng đó, sưởi ấm lòng người trong lúc hiu quạnh ở chỗ âm phủ lạnh lẽo, tôi phải gỡ cái tâm linh tôi đến chỉ mới sưởi ấm lòng người. Cho nên những người ở trong chỗ đám đông mà ta cầu siêu thì tất cả mọi người đều hướng về những cái vong linh.